Chương 430. Phát hiện của Tôn Ngộ Không Minh Tôn. Cái tên này đối với Tôn Ngộ Không mà nói cũng coi như là rất xa lạ. Trên thực tế, sau trăm vạn năm, cái tên Minh Tôn đã bị tuyệt đại đa số người quên lãng hoặc bị xóa nhòa bởi dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử. Tất cả mọi người chỉ nhớ rằng trăm vạn năm trước xuất hiện một ma đầu muốn hủy diệt vũ trụ, thực lực vô cùng cường đại, nhưng sau đó bị Khai Tịch Giả đại nhân của vũ trụ đánh bại tiêu diệt. Về phần ma đầu đó là ai, tên gọi là gì và vì sao muốn hủy diệt vũ trụ, hoàn toàn không ai biết. Bất kể thế nào, đây cũng chỉ là lịch sử. Tôn Ngộ Không sở dĩ biết về Minh Tôn là do ban đầu, sau khi biết được sự liên kết giữa Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Quân, Tê Chiếu và Giác Loạn đã kể cho mọi người nghe. Tuy nhiên, khi đó Tê Chiếu và Giác Loạn cũng không nói quá chi tiết, tựa hồ như đang né tránh điều gì đó. Hiện tại, điều khiến Tôn Ngộ Không vô cùng bất đắc dĩ là nhân vật mà hắn chỉ nghe kể trong lời nói khi thành thần, dĩ nhiên lại xuất hiện một cách không hề báo trước, khiến cho Tôn Ngộ Không cảm giác như đang mơ, giống như bạn đang nghe một câu chuyện thần thoại. Bỗng một ngày nào đó, bạn chợt phát hiện nhân vật trong câu chuyện đó xuất hiện bên cạnh mình. Loại rung động này là vô cùng mãnh liệt, huống chi Minh Tôn này tự hồ cũng không phải là loại người lương thiện. Nhưng Tôn Ngộ Không hiện tại quả thực không nỡ bỏ Hoang Thổ Bi. Sau một phen cân nhắc, Tôn Ngộ Không quyết định vẫn giữ Hoang Thổ Bi bên mình, nhưng sau này sẽ cố gắng sử dụng ít nhất có thể. Mặc dù bên trong phong ấn Minh Tôn là một mối uy hiếp vô cùng kinh khủng, nhưng thứ nhất, bên trong còn có bóng trắng kiềm chế. Thứ hai, thời gian dài như vậy cũng không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, còn nhiều lần cứu mạng mình trong lúc nguy cấp, cho dù sau này có xuất hiện vấn đề gì, thì hãy tính sau. Nghĩ thông suốt điểm này, nụ cười mới rốt cục xuất hiện trên khuôn mặt Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, nụ cười mỉm chi này cũng không tồn tại được bao lâu, bởi vì vừa rồi trong nội tâm Tôn Ngộ Không dâng lên hai ý niệm vô cùng đáng sợ. Thứ nhất là phát hiện ra rằng Minh Thần Quân ở Tuần Thiên Giới đang bí mật tiến hành kế hoạch phục sinh Minh Tôn, mà người phát hiện ra điều này lại là chính hắn, khiến hắn trở thành con cờ bị Ngự Linh Giả lợi dụng. Khi hắn suy đoán trước đây, mọi suy đoán về Ngự Linh Giả đều không có vấn đề gì. Ngự Linh Giả quả thực khác với những chấp pháp giả khác. Hắn biết rằng sự tồn tại của những Minh Thần Quân này là một vấn đề rất lớn, nhưng liệu có phải là do chính mình vừa phát hiện ra hay không thì không thể biết được, có lẽ là do sự tồn tại của những xiềng xích. Tuy nhiên, những điều này đều không liên quan nhiều đến Tôn Ngộ Không. Điều thực sự khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy sợ hãi là hắn nhìn thấy một linh hồn thể ở tế đàn đó. Theo lý thuyết, chỉ là một linh hồn, Tôn Ngộ Không cũng không quá để ý. Tuy nhiên, hắn theo bản năng sử dụng thiên địa hỏa nhãn quét một vòng, kết quả là hắn đọc được một đoạn ký ức trong đại não của linh hồn thể đó. Đó không phải là năng lực đọc ký ức mà thiên địa đạo nhãn của Tôn Ngộ Không có được, mà là linh hồn thể đó tự bộc lộ ra. Bất kỳ ai sử dụng thần thức để chạm vào nó sẽ tự động đọc được đoạn ký ức đó. Nội dung đoạn ký ức đó kể về một linh hồn vốn không thuộc Tuần Thiên Giới, mà là một siêu cấp cường giả từ thế giới cao cấp khác, khi thực lực của hắn đột phá đến cực hạn. Theo lẽ thường hắn có thể phi thăng đến một loại thần quốc, nhưng hắn lại xuất hiện ở Tuần Thiên Giới. Điều này không phải do hắn mong muốn, mà là bị Ngự Linh Giả dẫn dắt đến đây. Ngự Linh Giả đã giúp hắn nâng cao thực lực đến cấp độ giới chủ đỉnh phong và giao cho hắn một nhiệm vụ. Hắn được hứa hẹn rằng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể trở về thế giới của mình và trở thành một vị thần. Nhiệm vụ đó giống hệt với nhiệm vụ của Tôn Ngộ Không, giết chết Minh Thần Quân, càng nhiều càng tốt. Người kia quả là một kỳ tài ngút trời. Chỉ bằng một mình hắn đã tiêu diệt hai tòa thành trì của Minh Thần Quân, tổng cộng đồ sát 300 người. Hắn là người thực sự giết chết Minh Thần Quân, hủy diệt hoàn toàn linh hồn của họ. Tuy nhiên, khi hắn chuẩn bị tấn công thành trì tiếp theo, một sự việc kinh hoàng đã xảy ra. Ngự Linh Giả xuất hiện và tự tay hủy diệt hắn. Không chỉ vậy, Ngự Linh Giả còn hủy diệt cả thế giới cao cấp mà hắn sinh sống. Sau khi hắn chết, Ngự Linh Giả mới tiết lộ rằng hắn chỉ là một trong số những người được chọn. Mục đích của những người được chọn là giết chết Minh Thần Quân. Nhưng sau khi họ hoàn thành nhiệm vụ, Ngự Linh Giả sẽ hủy diệt cả họ và thế giới của họ. Lý do Ngự Linh Giả không hủy diệt linh hồn của hắn là vì nó rất đặc biệt. Ngự Linh Giả muốn thu phục linh hồn của hắn, nhưng hắn đã trốn thoát. Cuối cùng, hắn bị Minh Thần Quân bắt và phong ấn tại tế đàn này, dùng làm vật chiếu chuyển đổi thiên địa linh lực. Minh Thần Quân muốn phục sinh Minh Tôn nên cần hấp thu và luyện hóa thiên địa linh lực để tạo ra năng lượng chứa sinh cơ. Tuy nhiên, do bị xiềng xích trói buộc, lượng linh lực mà họ có thể cung cấp rất ít, vì vậy họ nghĩ ra cách sử dụng tế đàn này để phong ấn một linh hồn mạnh mẽ bên trong. Bằng cách truyền thiên địa linh lực vào linh hồn này, họ có thể khiến linh khí mang theo sinh cơ và khí tức của linh hồn. Tôn Ngộ không biết mình bị ngự linh giả lừa vì bản thân cũng có trấn giới thiên bi. Cụ thể là hoang thổ bi, mỗi người được chọn đều có hai điểm chung, sở hữu hoang thổ bi và có khả năng tiêu diệt hoàn toàn Minh Thần Quân. Hai điểm này hoàn toàn phù hợp với Tôn Ngộ không. Điều này cũng có nghĩa là khi Tôn Ngộ không giết đủ số lượng Minh Thần Quân, hắn cũng sẽ bị ngự linh giả xóa sổ, hoàn toàn hủy diệt, bao gồm cả bản cổ giới của hắn. Sau khi phát hiện ra điểm này, Tôn Ngộ không thực sự sợ hãi, nghĩ đến việc nếu không vì tò mò mà đi dò xét tế đàn, hắn rất có thể sẽ là người hy sinh tiếp theo. Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, quả nhiên là họa phúc tương y. Một mặt, hắn phát hiện mình bị cuốn vào một vòng xoáy khủng khiếp và không thể trốn thoát bằng sức lực của bản thân. Mặt khác, hắn cũng nhận ra tình cảnh vô cùng nguy hiểm hiện tại của mình. May mắn là hắn đã phát hiện sớm, nếu không sẽ chết không nhắm mắt. Hơn nữa, bản thân hắn chết không sao, chỉ sợ Lão Sa, Long Hoàng và những người khác đều phải chết. Như vậy xem ra, Minh Thiết Cuồng tồn tại là để giám thị họ, để tránh họ lười biếng. Tuy nhiên, kế hoạch đánh lén đại bản doanh Minh Thần Quân lại do Long Hoàng đề xuất. Xem ra Long Hoàng hẳn là nhận được ám chỉ nào đó, hoặc là cố ý muốn dùng mạng của mình đổi lấy sự sống yên ổn cho toàn bộ Long tộc. Ý nghĩ lạnh lẽo càng lúc càng dâng trào trong lòng Tôn Ngộ Không. Vốn cho là hành động lần này rất thuận lợi, nhưng kết quả lại thế này, hắn không những không giúp được gì, ngược lại còn khiến bản thân và Lão Sa rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Bây giờ phải làm gì? Trực tiếp đào tẩu không quay về? Không được, Lão Sa còn ở đó và Diệp Tử, Vũ Minh cùng Hắc Khôi Ẩn Sơn đồng hẳn là không biết rõ tình hình. Nhưng nếu như trở về thì sao? Chưa nói đến việc trấn giới thiên bi sẽ phản ứng vì bóng đen kia. Nhưng kế tiếp phải làm sao? Đánh hay không đánh Minh Thần Quân? Đánh thì phải đánh như thế nào? Không đánh thì lấy lý do gì? Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy trong đầu rối như tơ vò, cố gắng sắp xếp mọi thứ nhưng càng làm càng rối. Tình cảnh hiện tại nhìn thế nào cũng là lâm vào một vòng xoáy chết chóc. Hơn nữa, bản thân hắn không thể làm gì. Đào tấu trở về hoàn toàn thế giới, nhưng như vậy có an toàn không? Cuối cùng vẫn phải chiến đấu cùng người hoàn toàn thế giới và Minh Thần Quân Vạn Yêu Quốc. Đột nhiên lòng Tôn Ngộ không chấn động. Liệu thí luyện tuần thiên giới này có thực sự do tuần thiên giả tổ chức hay không, hay là do người linh giả khởi xướng? Mục đích thực sự là để những người tham gia thí luyện cuốn vào cuộc chiến với Minh Thần Quân và tiêu diệt họ. Người linh giả không chỉ muốn tìm kiếm những người được chọn, mà còn muốn lợi dụng chiến tranh giữa các thế lực để tiêu diệt hoàn toàn Minh Thần Quân. Nếu vậy, kết cục của Liên minh Hoàn Tuyển Thế Giới chỉ có một. Họ sẽ tiêu diệt Minh Thần Quân Vạn Yêu Quốc và diệt Thế Ma Quốc dưới sự trợ giúp âm thầm của người linh giả. Sau đó bị chính ngự linh giả tiêu diệt. Nhưng liệu mọi chuyện có đơn giản như vậy? Ngự linh giả đã thực sự vạch mặt và chuẩn bị đối đầu với những chấp pháp giả khác hay chưa? Có câu nói rất đúng, khi bạn biết càng nhiều, bạn càng nhận ra mình vô tri. Tôn Ngộ không hiện tại đang có cảm giác như vậy. Hắn chỉ nhìn thấy một góc của tảng băng trôi khổng lồ và không thể nào tưởng tượng được toàn bộ tảng băng trôi sẽ như thế nào. Do đó, Tôn Ngộ không cần thêm nhiều manh mối nữa, và hiện tại chỉ có một người có thể giúp hắn biết thêm nhiều điều hơn. Tôn Ngộ không vẫn nằm trên mặt đất, nhưng thần thức của hắn đã tiến vào thế giới bên trong Kim Cô Bổng. Hắn đưa ra ngoài tiểu đội trưởng Minh Thần Quân duy nhất không bị phân giải trong Lôi Trì. Hiện tại, tiểu đội trưởng này có vẻ mặt ảm đạm, toàn thân lấp lánh tia điện, nhưng không có gì đáng ngại. Ta không thích nói nhảm. Nếu người muốn sống, hãy trả lời tất cả các câu hỏi của ta. Nếu muốn chết thì rất đơn giản. Vừa nghe Tôn Ngộ không nói, tiểu đội trưởng lập tức quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói, muốn sống, đại nhân hỏi gì, tiểu nhân biết gì nói đấy. Phản ứng của tiểu đội trưởng khiến Tôn Ngộ không hơi bất ngờ. Hắn không ngờ rằng tiểu đội trưởng lại sợ chết như vậy. Tuy nhiên, thiên địa hỏa nhãn của Tôn Ngộ không đã được mở ra, vì vậy hắn có thể nhìn ra tiểu đội trưởng này có đang nói thật hay không. Tốt lắm, ta hài lòng với thái độ của ngươi. Đầu tiên, ngươi có biết xiềng xích trên người ngươi dùng để làm gì không?
Biết.
Ngay lúc Tôn Ngộ không thẩm vấn tiểu đội trưởng, một lão giả râu dài xuất hiện một cách bí ẩn trước cổng cung Diệt Thế Ma Quốc. Sau trận chiến lớn trước đây, cung Diệt Thế đã bị phá hủy, chỉ còn lại một khối trấn giới thiên bi lẻ loi trên một cột đá. Bây giờ hố sâu vẫn còn đó, nhưng trấn giới thiên bi đã không còn. Tuy nhiên, một cung Diệt Thế mới đã được dựng lên sừng sững bên trì hố sâu. Ma Vũ đâu? Mau ra đây, lão phu đến tặng quà cho các ngươi.